Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Huế trong năm Thánh Thương Xót. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Ambrosio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người, để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội anh được tha cho anh rồi. Hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt, tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm. Vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật Đức Giêsu chữa lành một người bị bại liệt hôm nay diễn ra quả thật rất lạ kỳ. Bệnh nhân không lên tiếng, các bạn hữu của người bệnh cũng không lên tiếng, nhưng Đức Giêsu thấy lòng tin của họ. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu không lên tiếng, nhưng Đức Giêsu biết suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, với việc tha tội và chữa lành người bại liệt, Đức Giêsu đưa ra cùng một lúc ba câu trả lời cho cả ba đối tượng, người bại liệt, bạn bè của người bại liệt, và các kinh sư cũng như các người Pha-ri-sêu. Trước hết, hình ảnh người bại liệt diễn tả sức sống của một người tiếp cận với Đức Giêsu. Lúc đầu, anh ta bất động và phải nhờ bạn hữu khiêng, nhưng cuối cùng, anh ta tự vác giường mà đi. Lúc vào, anh ta được thả từ trên xuống, lúc ra, anh đi từ trong ra ngoài. Đã có một sự biến đổi sâu xa nơi thân xác và tâm hồn người bại liệt. Đức Giêsu là đấng giải thoát anh khỏi tật nguyền, và ban cho anh sức sống đích thực, toàn diện và thống nhất, được nuôi dưỡng bằng lòng tin. Quả vậy, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ. Vì người nhận thấy lòng tin của những người khiêng bệnh nhân bị bại liệt, một lòng tin được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, tìm mọi cách để đưa bệnh nhân đến với Đức Giêsu. Rất có thể chính các bạn của người bại liệt đã thuyết phục anh ta đến với Đức Giêsu và người tưởng thưởng cho lòng tin của họ. Đang khi đó, đám đông, có các kinh sư và các người pha-ri-sêu, lại cản trở con đường dẫn người bại liệt đến với Đức Giêsu. Điều quan trọng là trước khi chữa lành tật nguyền thể lý, Đức Giêsu nói với người bại liệt, "Này anh, tội anh được tha cho anh rồi." Câu nói này khiến các kinh sư và các người pha-ri-sêu thắc mắc. Dĩ nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Do đó, qua kiểu nói này, Đức Giêsu mặc khải người là ai và sứ vụ của người là gì. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, sứ vụ của Đức Giêsu được nhấn mạnh qua ba hoạt động: giảng dạy, chữa lành và tha thứ. Ở đây, chúng ta cũng có thể hiểu rằng, đối với Đức Giêsu, sức khỏe thân xác và sức khỏe tâm linh đi liền với nhau. Mùa vọng đang mời gọi chúng ta tìm kiếm sự hài hòa giữa thân xác và tâm hồn nơi Đức Giêsu, Đấng đã đến trần gian để gần gũi với những đau thương tật nguyền về thể xác cũng như về tâm hồn của con người. Mùa vọng cũng là thời gian để chúng ta trả lời câu hỏi, tôi cần làm gì để giúp anh chị em của tôi có thể đến với ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa? Tôi sẽ là những người bạn của bệnh nhân bại liệt, hay tôi là đám đông, bỏ mặc người bại liệt ở lại phía sau mình? Xin Đức Giêsu chữa chúng ta khỏi những chứng bại liệt trong đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng ta tìm được niềm vui trong cuộc đời Kitô hữu. Đồng thời, biết quảng đại nâng đỡ tha nhân, giúp họ có cơ hội phát triển và nâng cao đời sống thể chất và tâm linh. Amen.
Trần gian đang tàn khô, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa Đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Tôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, nhưng chiều hồng ân làm nở hoa ân tình. Hạt mưa đang tỉ tê, hạt mưa cho anh u mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hay quay về. Về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân, thời gian nhẹ trôi tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm nở hoa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. Tin Nairobi, Kenya. Khi viếng thăm khu xóm nghèo tại Kenya, Đức Thánh Cha tố giác bất công. trong cuộc viếng thăm khu phố lụt sụp Kangemi ở thủ đô Kenya hôm ngày 27 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố giác những bất công xã hội. Ngoài những khu trang trọng và trung lưu, thủ đô Nairobi của Kenya với hơn 4 triệu dân cư còn có hàng trăm khu xóm tồi tàn, những nơi không có điện nước, cũng chẳng có hệ thống cống rãnh thoát nước. Khu nghèo Đức Thánh Cha đến thăm tên là Kangemi, cách tòa sứ thần 5 cây số. Khu vực này ở một thung lũng có hơn 100.000 dân cư thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, nhưng đông nhất là bộ lạc Luhia. Kenya có hơn 40 bộ tộc chính. Ở khu Kangemi có giáo xứ Công giáo mang tên Thánh Giuse Thợ, với khoảng 20.000 tín hữu do các cha dòng tên đảm trách. Các cha cũng đảm trách một bệnh xá, một trường cao đẳng kỹ thuật, một trung tâm giúp đỡ các bà mẹ gặp khó khăn, và những sáng kiến giúp các bạn trẻ hội nhập vào môi trường nghề nghiệp. Đức Thánh Cha đã xem một phim tài liệu ngắn về lịch sử và sinh hoạt của khu phố trước khi nghe đọc đoạn 25 của Phúc Âm theo Thánh Matthew về cảnh phán xét chung theo các hoạt động bác ái mỗi người đã làm khi còn sống. Một đại diện dân cư trong khu phố đã chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố giác những bất công và bênh vực quyền của những người dân được hưởng những thiện ích cơ bản. Ngài nói, tôi đến đây vì tôi muốn anh chị em biết rằng tôi không dửng dưng đối với những vui mừng và hy vọng, những lo âu và đau khổ của anh chị em. Tôi biết những khó khăn anh chị em gặp phải hàng ngày, làm sao chúng ta có thể không tố giác những bất công mà anh chị em phải chịu. Đức Thánh Cha ca ngợi những điểm tích cực nơi những người dân trong các khu bình dân, đó là khả năng liên đới và chia sẻ, trao tặng một chỗ cho những người bệnh trong nhà mình, chia sẻ bánh với người đói, kiên nhẫn và có tâm hồn can đảm, đứng trước những nghịch cảnh lớn. Đó là những giá trị dựa trên sự kiện mỗi người, quan trọng hơn là thần tiền bạc. Cảm ơn anh chị em vì đã nhắc nhở cho chúng tôi rằng có thể một thứ văn hóa khác. Tôi chúc mừng anh chị em, tôi tháp tùng và muốn anh chị em biết rằng Chúa không bao giờ quên anh chị em. Con đường của Chúa Giêsu bắt đầu ở ngoại ô, đi từ những người nghèo và với người nghèo hướng về tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhìn nhận những biểu hiện ấy của đời sống tốt lành tăng trưởng mỗi ngày nơi anh chị em, không hề có nghĩa là cố tình không biết đến bất công kinh khủng do tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội nơi thành thị. Đó là những vết thương do một thiểu số tập trung trong tay quyền lực, giàu sang gây ra. Họ phung phí một cách ích kỷ, trong khi đại đa số người khác phải tị nạn nơi các khu ngoại ô bị bỏ rơi, bị ô nhiễm và gạt bỏ. Điều này càng trầm trọng khi chúng ta thấy sự phân phối đất đai một cách bất công, khiến cho bao nhiêu gia đình trong nhiều trường hợp phải trả tiền thuê những nơi ở, trong những điều kiện không thích hợp tí nào. Tôi cũng đã biết vấn đề trầm trọng, những người chủ không mặt mũi vơ vét đất đai, thậm chí họ còn muốn chiếm hữu cả những sân trường của chính con cái họ. Điều này xảy ra vì người ta quên rằng Thiên Chúa đã ban trái đất cho toàn thể nhân loại để nâng đỡ mọi phần tử, không loại trừ hoặc ưu đãi một ai. Theo nghĩa vừa nói, một vấn đề trầm trọng là không được hưởng những cơ cấu hạ tầng và dịch vụ cơ bản. Tôi muốn nói đến nhà vệ sinh, cống rãnh, nơi đổ rác, điện, đường xá, và cả những trường học, nhà thương, trung tâm giải trí và thể thao, những nhà sáng chế thủ công nghệ thuật, đặc biệt tôi muốn nói đến nước uống. Một quyền căn bản, phổ quát, thiết yếu của con người là quyền được nước uống chắc chắn, vì nước xác định sự sống của con người, và vì thế nó là điều kiện để thực thi các nhân quyền khác. Thế giới này có một món nợ lớn đối với những người nghèo không được nước uống, vì điều này có nghĩa là họ không có quyền sống, vốn có nguồn gốc nơi phẩm giá bất khả nhượng của họ. Không cho một gia đình được nước vì những cớ bàn giấy hành chánh là một bất công lớn, nhất là khi người ta thụ lợi với những biện pháp như thế. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn bạo lực và các tổ chức bất lương, tội phạm trong các khu phố bình dân, phục vụ cho những quyền lợi kinh tế hoặc chính trị. Chúng lợi dụng các trẻ em và người trẻ như để mưu lợi cho sự kinh doanh đẫm máu của họ. Ngài nói, tôi cũng biết những đau khổ của các phụ nữ can đảm chiến đấu để bảo vệ con cái của họ khỏi những nguy hiểm ấy. Tôi cầu xin Chúa để chính quyền cùng với anh chị em chọn con đường hội nhập xã hội, cung cấp nền giáo dục, thể thao, hoạt động cộng đồng và bảo vệ các gia đình, vì đó là bảo đảm duy nhất cho một nền hòa bình công chính, đích thực và lâu bền. Rồi Đức Thánh Cha phát biểu tiếp. Những thực tại mà tôi liệt kê ra đây không phải là một sự liên kết tình cờ các vấn đề riêng rẽ. Đúng hơn chúng là hậu quả của những hình thức mới của chủ nghĩa thực dân, cho rằng các nước Phi Châu là những mảnh của một cơ cấu, là những bộ phận của một guồng máy khổng lồ. Trong thực tế, không thiếu những áp lực buộc Phi Châu phải chấp nhận những chính sách gạt bỏ như giảm bớt số sinh để hợp thức hóa kiểu mẫu phân phối hiện nay. Trong đó, một thiểu số tự mình có quyền tiêu thụ theo một tỷ lệ không thể nào tổng quát hóa được. Đức Thánh Cha cũng tố giác hiện tượng người ta chỉ công bố các quyền, nhưng trong thực tế lại không tôn trọng các quyền ấy. Cần phải vượt qua thái độ như vậy để nhất loạt thực thi những hành động cải tiến môi trường sống của dân chúng và đề ra các dự án mới thành thị hóa có chất lượng để đón nhận các thế hệ tương lai. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô, đặc biệt là các vị mục tử, hãy canh tân đà tiến truyền giáo, đề ra những sáng kiến chống lại bao nhiêu bất công, dấn thân vào những vấn đề của công dân, tháp tùng họ trong các cuộc chiến đấu của họ, bảo tồn những thành quả công việc tập thể của họ, cùng nhau cử hành mỗi chiến thắng nhỏ hoặc lớn đạt được. Tôi biết anh chị em đang làm rất nhiều, nhưng tôi xin anh chị em hãy biết rằng, đó không phải là một công tác làm thêm, nhưng có lẽ đó là một công tác quan trọng nhất, vì những người nghèo là đối tượng ưu tiên của tin mừng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Huế trong năm Thánh Thương Xót do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã có lá thư mục vụ gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa, Tổng Giáo phận, về năm thánh lòng thương xót, được khai mạc tại Roma vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, và tiếp theo đó, được bắt đầu nơi các giáo hội địa phương trên toàn thế giới vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại các nhà thờ chánh tòa giáo phận. Lá thư mục vụ nguyên văn như sau. Tòa Tổng Giám mục Huế, số 6, Nguyễn Trường Tộ, Huế. Kính gửi quý linh mục, bề trên các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng ta sắp bắt đầu bước vào mùa vọng, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Mầu nhiệm nhập thể là dấu chỉ và là món quà lớn nhất của lòng thương xót mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời. Ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại đền thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sẽ mở một năm thánh đặc biệt, năm thánh lòng thương xót. Năm thánh này sẽ được khai mạc tại Roma vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. Tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, lễ khai mạc sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại nhà thờ chánh tòa của mỗi giáo phận. Năm Thánh Lòng Thương Xót diễn ra dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai, thúc đẩy giáo hội tiếp tục công trình của công đồng theo chiều hướng lòng Chúa thương xót. Để chuẩn bị cho năm thánh này, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót để giải thích và hướng dẫn cách tổ chức năm thánh. Một biểu tượng, cửa lòng thương xót, sẽ được mở ra trong ngày khai mạc tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam và tại đền thánh La Vang, nơi có nhiều khách hành hương, như là dấu chỉ sự hiệp thông của toàn thể giáo hội. Logo và châm ngôn của năm thánh này đã được chọn lựa chung cho cả giáo hội Hoàng Vũ, nói lên lời mời gọi của Chúa Giê-xu, anh em hãy có lòng thương xót như cha của anh em là đấng hay thương xót. Anh chị em thân mến, lòng thương xót không phải là một dấu chỉ của sự yếu nhược, nhưng đúng hơn là phẩm chất toàn năng của Thiên Chúa. Trong năm thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Vì thế, trong năm hồng ân này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam viết tiếp: tại Việt Nam, năm thánh lòng thương xót trùng với năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội. Sự trùng hợp này giúp chúng ta hiểu và sống cách cụ thể, định hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam. Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã hội. Không có những chứng nhân của lòng thương xót, xã hội sẽ trở thành sa mạc hoang vu cằn cỗi không sức sống. Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi Kitô hữu đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề sau đây. Chăm sóc môi trường sống. Thế giới ngày nay đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh. Trái đất nóng lên, ô nhiễm gia tăng, nguồn nước sạch bị đe dọa, thảm họa thiên nhiên ngày càng nhiều. Với người Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phải hoán cải, nghĩa là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống trong tương quan với môi trường thiên nhiên. Bắt đầu bằng những việc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, như tiết kiệm nước và năng lượng, giữ vệ sinh chung trong khu xóm. Đồng hành với anh chị em di dân, nhiều người vì kế sinh nhai hay vì những lý do khác, sống xa nhà, xa giáo xứ của mình, phải đối diện với muôn vàn khó khăn và thách đố. Chúng ta cố gắng tạo mọi điều kiện để họ có thể hòa nhập vào môi trường mới tại nơi đến, nhất là trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo và nuôi dưỡng đức tin. An toàn giao thông. Một vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam hôm nay là tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là do thiếu ý thức và trách nhiệm của người điều khiển các phương tiện giao thông. Người Công giáo ý thức sự sống là quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban, nên luôn trân trọng sự sống của mình và của tha nhân. Vì thế, khi tham gia giao thông, chúng ta phải chấp hành luật giao thông cách ý thức, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Anh chị em thân mến, chọn ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để khai mạc năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco có ý gửi gắm giáo hội và từng người tín hữu cho Thiên Chúa, qua vòng tay âu yếm đầy tình mẫu tử của mẹ, mẹ đầy lòng từ bi thương xót. Vì thế, suốt năm thánh này, mỗi người chúng ta hãy đến với mẹ, tín thác vào trái tim vô nhiễm mẹ như một đứa con thơ. Kính chúc anh chị em một mùa Giáng sinh an bình và một năm thánh tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2015. Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận về năm thánh lòng thương xót, được khai mạc tại Roma vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, và tiếp đó là ngày 13 tháng 12 năm 2015 tại các nhà thờ chánh tòa giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay. Người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tông đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi phúc âm Tô Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25 đến 27. Phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 2 đến câu 4, Phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 41-42 và Phúc âm Thánh Gioan chương 17. Đàng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lại Cha, con cảm ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha, Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi liền nhau như trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Về sau người ta dịch là mình ta vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài có ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi, tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng? Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống cụ thể riêng biệt có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đằng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con, và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài, đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại. Và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học Kinh Thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu, này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau điểm thứ ba và thứ tư là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị và các bạn điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền, đó là những khía cạnh đa dạng của con người và tính thống nhất của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ năm, những khía cạnh đa dạng của con người. Suy nghiệm từ Mặc Khải Thánh Kinh, học thuyết xã hội Công giáo đặc biệt chú tâm tìm hiểu các chiều hướng chính yếu và căn bản của con người, để từ đó có thể khám phá ra được những ý nghĩa cao sâu ẩn chứa trong mầu nhiệm và phẩm giá của con người. Như thế, giáo hội muốn đặt lại vấn đề với các ý thức hệ khác trong lịch sử nhân loại, chủ trương những quan niệm giản lược về con người khi đưa ra những chủ thuyết về bản chất con người, về đời sống và định mệnh con người. Tổng thư kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1891, Octogesima Adveniens Bát Thập Niên năm 1971 do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố số 26, đã nêu lên những ý thức hệ xuất hiện trong lịch sử, đưa ra những giới hạn trong quan niệm về con người như sau. Chủ nghĩa duy vật vô thần phủ nhận quyền tự do cá nhân trong tập thể, đồng thời chối bỏ tính siêu việt nơi con người và lịch sử, nơi cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa tư bản tự do thì lại đề cao một cách thái quá quyền tự do cá nhân trong việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực là trên hết, không xem tinh thần liên đới xã hội như một mục đích và tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá việc tổ chức xã hội. Những quan niệm trên đây đã tìm cách làm cho hình ảnh của con người trở nên mơ hồ do chỉ nhấn mạnh một đặc điểm nào đó và bỏ đi các đặc điểm còn lại nơi con người. Tuy nhiên, con người không thể và không được nghĩ mình chỉ là một cá thể đơn độc, hoàn toàn dựa vào chính mình mà không lệ thuộc vào một ai khác. Con người cũng không thể bị xem là một tế bào đơn thuần trong một cơ thể có vai trò vận hành trong toàn bộ hệ thống. Vì thế, số 27 trong thông điệp Octogesima Adveniens đã nhắc lại lập trường của đức tin Kitô giáo nằm ở trên và đôi khi đối nghịch với các ý thức hệ trong mức độ đức tin nhìn nhận Thiên Chúa là đấng siêu việt và là đấng tạo hóa, đấng mời gọi con người cư xử như những hữu thể tự do và có trách nhiệm thông qua mọi loài thụ tạo. Qua thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban hành, giáo hội công bố con người cá thể là những đơn vị nối kết nhau bằng chính sức mạnh là bản tính và định mệnh nội tại của mình, nối kết với nhau thành những quan hệ rất hữu cơ và hài hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dùng những giáo huấn trong thông điệp Redemptor Hominis đấng cứu độ con người năm 1979 số 14 để khẳng định vai trò của học thuyết xã hội công giáo là tìm cách chỉ ra những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người. Nghĩa là con người phải được nhận biết trong sự thật toàn vẹn của mình, từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều hướng cộng đồng và xã hội. Qua đó, giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho con người sẵn sàng nhìn nhận giá trị của mình và của tha nhân. Chúng ta đi đến điểm thứ sáu, tính thống nhất của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên một thể thống nhất, có xác, có hồn. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 48 đã trình bày cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người thì bất tử và thiêng liêng là nguyên lý thống nhất của con người, làm cho con người hiện hữu như một tổng thể có cả xác và hồn, như một ngôi vị. Giáo huấn này minh chứng rằng thân xác của con người theo lời hứa cứu độ sẽ được sống lại và hưởng vinh quang. Mặt khác, lý trí và ước muốn tự do của con người luôn gắn chặt với tất cả những cơ năng của thân xác và giác quan. Như vậy, con người, kể cả thân xác, được giao phó hoàn toàn cho chính con người, và chính nhờ sự thống nhất xác hồn mà con người là chủ thể của tất cả các hành vi luân lý của mình. Bởi thế, theo quan niệm của Công đồng Vaticano đệ nhị, bày tỏ trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966, số 14, thì con người phải nhìn nhận thân xác mình như một điều tốt lành và đáng quý, vì thân xác ấy do chính Chúa tạo dựng và sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, sau khi thân xác con người bị tội lỗi gây thương tích, con người bắt đầu kinh nghiệm thấy sự nổi loạn của thân xác và những xu hướng lệch lạc của tâm hồn mình. Vì vậy, con người được mời gọi phải luôn luôn thận trọng theo dõi bản thân và sống tự chủ, kẻo trở thành nô lệ cho thân xác và những khuynh hướng lệch lạc trong một nhãn quan hoàn toàn trần tục. Bên cạnh đó, cũng trong lời diễn giải của số 14, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, chúng ta biết được rằng, thông qua thân xác của mình, con người cũng thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Những yếu tố vật chất ấy đạt tới đỉnh cao nơi con người và thông qua con người, chúng tự do cất lời ca tụng đấng tạo hóa. Theo chiều hướng này, con người có thể tham gia vào thế giới vật chất với tư cách là người làm chủ, có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm thăng tiến thế giới vật chất này. Hơn nữa, thông qua sự linh thiêng của mình, con người vượt lên trên thế giới của những sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của thực tại. Trong đời sống tinh thần, trong suy tưởng, con người khám phá thấy mình trội vượt hơn thế giới vật chất vì con người thấy mình có một phẩm giá hết sức độc đáo và cao trọng. Trong phẩm giá ấy, con người được đối thoại với Thiên Chúa, được quyết định về cuộc đời mình dưới con mắt của Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng trong số 14 của hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, giáo hội hướng dẫn đời sống nội tâm của con người để họ nhận ra mình có một linh hồn bất tử và thiêng liêng. Do vậy, con người không chỉ là một mảnh vụn của thiên nhiên hay một thành phần vô danh trong đô thị loài người. Nói chung, con người luôn có hai đặc điểm khác nhau. Một đàng là hữu thể vật chất, con người luôn liên đới với thế giới này thông qua thân xác của mình. Đàng khác là hữu thể thiêng liêng, con người mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí tuệ của mình. Qua đó, theo cách diễn đạt của số 15 trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, con người có thể chia sẻ ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 365 cũng xác tín một cách mạnh mẽ về quan điểm của giáo hội rằng linh hồn và thân xác hợp nhất với nhau sâu xa đến nỗi phải coi linh hồn là mô thức của thân xác. Chính vì linh hồn thiêng liêng mà thân xác làm bằng vật chất mới trở thành một thân thể của con người sống động. Như vậy, tinh thần và vật chất nơi con người kết hợp bền chặt với nhau làm thành một bản tính duy nhất. Thế nên, nếu chủ nghĩa duy vật coi tinh thần chỉ là một biểu hiện của vật chất và chủ nghĩa duy tâm coi thường thực tại của thân xác, thì đều không tôn trọng bản tính phức tạp, sự toàn vẹn và tính thống nhất của hữu thể con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đường đời cong queo xuất phát từ tâm hồn cong queo. Và tâm hồn cong queo là do chúng ta đã chọn sai con đường mình phải đi. Đó là những tâm tình suy niệm của tác giả Pio 10 Bảo Lê mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong một phút cầu nguyện hôm nay. Người ta thường ví đời sống con người như một cuộc hành trình. Bước chân vào đời đồng nghĩa với việc bắt đầu một chuyến đi. Nhưng đi cũng có nhiều cách, nhiều kiểu. Đó là chưa kể mỗi người có một cái đích khác nhau để đi tới. Có những cái đích thật rõ nét, thể hiện qua tác phong và nếp sống của người đã chọn nó. Nhưng cũng có những cái đích mơ hồ theo kiểu đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hễ nói tới đi, tất nhiên phải nói tới con đường như một hệ quả tất yếu. Đường đi nước bước còn ám chỉ sự am hiểu trong cuộc sống. Tất nhiên, không ai muốn đường đời của mình gập ghềnh, khúc khuỷu. Chúa lại càng không muốn điều đó. Con đường của Adam, Eva lẽ ra đã phẳng như gương, êm như nhung và rất đầy hoa hồng. Nhưng Adam, Eva đã chọn sai. Con đường Sinai của dân Do Thái xưa lẽ ra chỉ cần một tháng với lương thực sung mãn, nhưng dân Do Thái đã chọn sai. Con đường chiếm hữu thiên đàng của tên trộm bên tả Chúa Giê-xu lẽ ra cũng đơn giản và dễ dàng như của tên trộm bên hữu, nhưng hắn cũng đã chọn sai. Như vậy, chúng ta đang đối diện với một nghịch lý là chúng ta muốn đường đời của mình bằng phẳng, nhưng cũng chính chúng ta là tác nhân tạo nên những gồ ghề quanh co trên đường đời của chính mình. Những nhà làm dự án cũng muốn phóng những con đường thẳng tắp thênh thang. Thế mà chỉ vì con đường dự án đụng phải một nhà xếp lớn, nên đành phải uốn cong một chút để trở thành con đường dự ớn. Hóa ra, chuyện uốn cong không phải hiếm hoi gì trong xã hội loài người. Trái lại, còn rất phổ biến là đằng khác. Trong buôn bán thì bẻ móc vặn cân. Khi viết báo thì bẻ cong ngòi bút. Lúc xét xử án thì uốn cong luật pháp. Khi bon chen đường hoạn lộ thì uốn gối lưng cong. lúc tranh giành quyền lợi thì uống công sự thật. Cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi, người mong chui vào, là thế. Đường đời cong queo xuất phát từ tâm hồn cong queo. Những chuyện đó chắc chắn không phải mới mẻ gì, không phải là chuyện của vài chục năm hay trăm năm, mà là chuyện của nhiều ngàn năm. Doan Tiền Hô không phải là bộ trưởng công chánh đi kêu gọi dân chúng sửa chữa đường xá, cầu cống cho xứ Judea. Ông kêu gọi mọi người sửa chữa những cong queo trong tâm hồn. Nhưng tiếc thay, ông vẫn là tiếng kêu trong hoang địa. Tiếng kêu trong hoang địa chỉ vang vọng trong tiêu sơ, không hề có chút đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chả thế mà, đến hơn 2000 năm sau, tâm hồn con người vẫn cong queo, không duỗi thẳng ra được. Tâm hồn cong queo khiến cho thị giác bị khúc xạ. Ơn cứu độ vẫn có đó, nhưng tôi nào thấy. Tôi chê nhiều người cố chấp, đến nay vẫn còn chờ đợi đấng Messiah. Vậy mà tôi cũng không hề có đấng Messiah trong tâm khảm của mình. Tôi còn mãi lo tự cứu mình giữa bao nhiêu hỗn độn của thế lực trần gian. Tôi chọn cách khôn ngoan của thế gian hơn là khôn ngoan của sự sáng. Tôi cũng dùng mưu ma trước quỷ để đối phó với mưu ma trước quỷ. Tôi loay hoay dĩ độc trị độc. Tôi nhọc nhằn vất vả vượt qua những quanh co gập ghềnh của đời sống bằng chính sức của mình. Khi chinh phục được một đoạn, tôi nghênh mặt tự hào. Lúc trượt dài lao xuống hố, tôi chán nản tuyệt vọng. Tôi không hề thấy có một đấng luôn đồng hành cùng tôi, luôn sẵn sàng chìa tay ra bất cứ lúc nào tôi cần tới. Tôi quên mất rằng, ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Những thiệt thòi do từ chối khôn ngoan thế gian, sẽ được đền bù gấp trăm ngàn lần. Tôi có một con đường bằng phẳng để đi. Con đường của cậy trông và phó thác, con đường của bình an và ân sủng, con đường của khiêm nhượng và vị tha, con đường của vui mừng và hy vọng. Tôi cũng có một ơn cứu độ để thừa hưởng, nhưng tôi đã chọn sai. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các vị thánh tử đạo khi ra pháp trường mà mắt nhìn trời, miệng hát vang và cười tươi vui vẻ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ Teresa Calcutta đi chân đất mà sẵn sàng bán chiếc xe do Đức Thánh Cha ban tặng để lo cho người nghèo. Bởi vì họ đi trên những con đường bằng phẳng, thẳng thớm, nên không e ngại điều gì hoặc cần bất cứ phương tiện nào hỗ trợ. Cứ như là nhắm mắt đưa chân cũng đến nơi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đủ đức tin để nhận ra Chúa luôn đồng hành với chúng con trên vạn nẻo đường đời. Nhờ đó, chúng con biết tin vào Chúa trong mọi sự và định hướng đúng đắn cho cuộc sống của chúng con. Đường đời của chúng con sẽ không còn gập ghềnh khúc khuỷu bởi kiêu căng ganh tị hay mưu mô lọc lừa. Và chúng con sẽ được chiêm ngưỡng ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con trong ngày sau hết. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.